là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh huyện Trạm Tấu có nhiều giải pháp để thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Tiếp đó là ghi nhận tiến độ cấp căn cước công dân của thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa trao quyết định bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quyết định về việc nghỉ hưu công tác chờ hưởng chế độ hưu trí của Bộ trưởng Bộ Công an đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Biên, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Trong suốt 43 năm công tác, dù ở bất kỳ cương vị lĩnh vực công tác nào, Đại tá Nguyễn Hữu Biên luôn vượt lên khó khăn, tận tụy, trách nhiệm với công việc, chân tình, cởi mở, chan hòa với đồng chí, đồng đội, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong điều hành, chỉ đạo công việc, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận những thành tích và đóng góp của Đại tá Nguyễn Hữu Biên, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an và các cấp ngành đã tặng thưởng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý như Huy chương vì an ninh Tổ quốc, Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho Đại tá Nguyễn Hữu Biên vì đã có thành tích trong thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí cho đồng chí Nguyễn Hữu Biên, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận những công lao đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và mong rằng Đại tá Nguyễn Hữu Biên sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi kinh nghiệm và tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống phục vụ hành chính công các cấp trên 136.350 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới gần 131.000 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 5.300 hồ sơ. Sau khi tiếp nhận trung tâm và bộ phận phục vụ hành chính công các cấp của tỉnh, đã giải quyết gần 130.700 hồ sơ. Trong đó giải quyết trước hạn gần 130.700 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ quá hạn đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trung tâm và bộ phận phục vụ hành chính công các cấp còn công khai niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định. Mức độ hài lòng của người dân luôn đạt 100%. Để tiếp nhận và giải quyết được nhiều hơn thủ tục hành chính cho cá nhân doanh nghiệp, hiện trung tâm và bộ phận phục vụ hành chính công các cấp tiếp tục kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường hơn nữa việc công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp với các sở ban ngành, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện để hướng dẫn, đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục ra soát cập nhật các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung để công bố và đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã.
Hiện nay toàn tỉnh có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đó là xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo, thành phố Yên Bái, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn. Để đạt nông thôn mới nâng cao là các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đạt 5 nhóm tiêu chí gồm hạ tầng kinh tế xã hội, có vùng sản xuất hàng hóa tập trung có ít nhất một hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, liên kết làm ăn có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét công nhận tăng 1,2 lần thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bằng hoặc dưới 6%, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định đạt từ 75% trở lên. Tuy nhiên hiện nay đa số các xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao đều đang gặp khó khăn trong thực hiện nhóm tiêu chí số 5 về an ninh trật tự hành chính công. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và công an tỉnh tham mưu phối hợp để điều chỉnh tiêu chí này theo hướng mở giúp các xã đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cũng như luôn dựa vào dân để xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc với phương châm làm cho dân hiểu, dân tin và dân thực hiện. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Mù Căng Chải đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm tốt công tác phòng chống các phù hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là công tác xây dựng cơ sở chính trị giúp nhân dân thoát nghèo, ghi nhận của cộng tác viên A Cớ.
Là một trong những hộ gia đình chính sách nghèo, năm 2020 gia đình ông Hờ Súa Thái ở bản Chế Cung Nha, xã Chế Cung Nha đã được lực lượng cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải giúp làm được ngôi nhà mới khang trang với tổng diện tích trên 80m². Được ở trong ngôi nhà mới, ông Thái rất vui mừng phấn khởi. Ông Hờ Súa Thái, bản Chế Cung Nha, xã Chế Cung Nha, Mù Cang Chải nói: Trước đây do gia đình còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện làm nhà ở, vẫn ở tạm trong nhà cũ. Cứ có trời mưa là vợ con phải che bạt. Bây giờ được bộ đội làm nhà mới để ở, tôi rất phấn khởi và cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội nhiều lắm. Ngoài gia đình ông Thái, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải còn quyên góp ủng hộ tiền mặt và huy động ngày công tham gia giúp đỡ làm nhà cho gia đình ông Giàng A Vàng ở bản Xéo Mà Bán, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, đảm bảo ba cứng với tổng trị giá trên 47 triệu đồng. Đại úy Vũ Phi Hùng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải nói:
Bản thân tôi cũng như các anh em trong cơ quan đơn vị rất phấn khởi và sẵn sàng nhận nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân làm nhà, cải tạo đường xá, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo.
Không chỉ giúp đỡ làm nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên địa bàn. Đặc biệt là các trận lũ lịch sử năm 2017 và 2018, lực lượng vũ trang huyện đã huy động gần 1.000 ngày công, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, giúp di dời trên 100 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, đồng thời đã cùng nhân dân làm mới và dựng lại 54 ngôi nhà cho nhân dân ổn định cuộc sống. Ông Sùng A Sinh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, nói: Do nhà tôi bị ảnh hưởng thiên tai cần phải di dời đến nơi an toàn, được bộ đội và dân quân trong xã đã tập trung giúp tôi vận chuyển và làm nhà cho tôi. Tôi cảm ơn bộ đội và anh em họ hàng nhiều lắm. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, giúp nhân dân trên địa bàn huyện xóa nhà tạm, nhà rột nát với phương châm lấy dân làm gốc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và xử lý các tình huống có thể xảy ra, nhất là công tác ứng phó phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng. Thượng tá Vừa A Câu, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải cho biết:
Ở trong thời gian tới, Đảng ủy chỉ huy đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 100% cán bộ quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị, để anh em xác định rõ trách nhiệm và có ý thức hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở cơ sở. Đồng thời, phấn đấu tiếp tục làm tốt 3 chức năng của quân đội trong thời bình, đó là đội quân công tác, đội quân chiến đấu và đội quân lao động sản xuất.
Là lực lượng nòng cốt trong việc giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, làm công tác dân vận ở cơ sở, lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải đã phát huy truyền thống cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh ngay ở cơ sở.
Nhờ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông nên huyện Trạm Tấu là địa phương duy nhất trong tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua. 3 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý trên 150 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 65 trường hợp. Cùng với đó, huyện đã sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn, cầu cống bị hư hỏng đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp khi ý thức của một bộ phận người dân còn chưa tốt, không tuân thủ các nguyên tắc khi tham gia giao thông như chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, bám sát vào chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, đặc biệt có những giải pháp cụ thể trong thực hiện từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ trong phát triển 3 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2021, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, huyện ủy Trạm Tấu đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện. Để việc thực hiện chương trình hành động số 18 sát thực tế, phù hợp với điều kiện địa phương, huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 16, trong đó đề ra cụ thể 39 chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng. Đặc biệt có tới 13 chỉ tiêu huyện đã xây dựng cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh ủy đã giao. Ngoài ra, huyện còn xây dựng 27 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính, 29 chỉ tiêu của các ban, cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, 43 nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể trên từng chỉ tiêu lĩnh vực, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết:
Phân công, phân nhận, phân việc, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân và có phân công cụ thể cho tổ chức. Các xã thị trấn, người đứng đầu cơ quan cũng như các xã thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các kia này. Và ngay trong 3 tháng đầu năm ấy, thì qua kiểm tra thì cơ bản là đã và đang thực hiện. Có một số chỉ tiêu thì như là chỉ tiêu nông nghiệp, ví dụ như là làm đông xuân này, đấy, trồng ngô xuân này, thì là các cái nhiệm vụ mà cần phải làm đúng khung thời vụ thì cơ bản là huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chương trình 118 của tỉnh ủy. Và với quyết tâm chính trị, với truyền thống đoàn kết của đảng bộ, chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt và sát sao hơn nữa, sẽ đi sâu đi sát vào cơ sở, vướng đâu sửa đấy, khó khăn đâu thì tháo gỡ đến đấy. Thì quyết tâm là năm 2021 này thì huyện ủy Trạm Tấu sẽ chỉ đạo thắng lợi các cái chỉ tiêu kế hoạch mà tỉnh giao tại chương trình 18 của tỉnh ủy.
Sau 3 tháng triển khai thực hiện, cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ của huyện đều đạt so với tiến độ đề ra. Điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng có 12 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên, 4 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 12 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, 11 chỉ tiêu đang thực hiện. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính và các ban, cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, đối với lĩnh vực phát triển kinh tế có sự chuyển biến rõ nét, các chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại đều được các cơ quan chuyên môn triển khai phù hợp, đạt kết quả cao. Anh Hằng A Thảo, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Trạm Tấu nói.
Bám sát vào chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và kế hoạch số 16 của huyện ủy Trạm Tấu, thì phòng nông nghiệp đã triển khai các nhiệm vụ của ngành đến với cơ sở. Với kết quả thực hiện hiện nay là diện tích lúa đông xuân là 1.550 hecta, thì hiện nay là bà con đã gieo cấy và lúa đang bén rễ hồi xanh, phát triển tốt. Và về tổng đàn chăn nuôi là hiện nay thì đàn gia súc đang phát triển ổn định và không có dịch bệnh xảy ra.
Với việc phân công rõ người, rõ việc, bám sát theo từng lĩnh vực cụ thể, thường xuyên có sự kiểm tra giám sát, có khen thưởng động viên kịp thời đã tạo khí thế thi đua lao động sản xuất. Từ các cơ quan đơn vị cấp huyện đến các xã thị trấn, nhất là các mô hình phần việc đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, giao trách nhiệm cho từng bộ phận. Nhờ đó, đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu về xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của tất cả các xã thị trấn đều đạt và vượt kế hoạch. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng góp phần cùng toàn huyện về đích sớm các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Ông Lò Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói.
Dựa trên cái kế hoạch của huyện ủy Trạm Tấu thì Đảng ủy xã Trạm Tấu cũng xây dựng cái kế hoạch số 10 ngày 31 tháng 12 2020, thì các cái chỉ tiêu từ cái thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy Yên Bái và cũng rút kinh nghiệm từ năm 2020, năm nay lại tiếp tục được sự quan tâm của tỉnh ủy Yên Bái, thì là từ cấp huyện cho đến cấp xã thì các cái chỉ tiêu ấy thì xây dựng rất cụ thể và giao cho những người tức là đứng đầu cơ quan đơn vị để phụ trách từng mảng, từng lĩnh vực, cho nên là rất cụ thể và đánh giá từng tháng, từng quý tiến độ đã hoàn thành đến đâu, thì là hàng tháng, hàng quý tức là cơ quan đều tổ chức cái hội nghị rồi là xem xét đánh giá chỉ tiêu nào cần phải tăng cường, cần phải nhấn mạnh hơn nữa thì được tập thể cơ quan đơn vị là rất chú trọng, và các cái chỉ tiêu này giao cụ thể như thế thì sẽ hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ chung của tỉnh, của huyện và của xã. Từ cái đấy thì các cái chỉ tiêu đấy thì đời sống của bà con nhân dân thì nếu hoàn thành thì chắc chắn là sẽ phải từng bước nâng lên.
Thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch hành động số 18 của tỉnh ủy trong năm 2021, các ngành, các địa phương của huyện Trạm Tấu đã đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Nhờ đó, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đến nay đều đã hoàn thành cơ bản theo kế hoạch đề ra. Văn hóa xã hội có những bước phát triển mạnh mẽ. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên liên tục. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chương trình được tổ chức theo kế hoạch. Công tác dân vận được đẩy mạnh, nhất là xây dựng các mô hình dân vận khéo, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống và không xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh những kết quả đạt được, Trạm Tấu còn những khó khăn thách thức nhất định như các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách, chất lượng giáo dục, vẫn còn tình trạng tảo hôn, vi phạm chính sách dân số. Trong công tác quốc phòng an ninh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tội phạm. Xác định rõ các nguyên nhân, những hạn chế yếu kém, huyện Trạm Tấu đang đề ra những giải pháp để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Trước mắt là nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Qua thực hiện chương trình 18 của tỉnh ủy và thực tế rút kinh nghiệm từ 2 năm đầu, năm 19 và năm 20 ấy, là thực hiện chương trình 44, chương trình 190 của tỉnh ủy, chúng tôi thấy là về ưu điểm ấy thì xây dựng cái chương trình chi tiết, trong đó có nội dung, có sự việc cụ thể rõ ràng, có phân công phân nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Đây là cái ưu điểm là nó rõ việc rõ người, cho nên dễ thực hiện, mà dễ phân loại những việc chỗ nào hoàn thành, chỗ nào không hoàn thành, tại sao không hoàn thành là có người chịu trách nhiệm rồi. Đấy, thì là nó về ưu điểm là đó. Thứ hai ấy, là những cán bộ người đứng đầu của địa phương cấp ủy là phải luôn luôn đi sâu, đi sát, đi thực tế, đi kiểm tra. Như lúc nãy nói là khó khăn đâu thì tháo gỡ đến đấy, vất vả như thế nào cũng phải cố gắng để vượt qua. Đấy, mà tháo gỡ cho người dân, kể cả doanh nghiệp, người dân, chúng ta phải làm tốt cái khâu tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Người lớn thì làm việc lớn, người nhỏ thì làm việc nhỏ, những người mà không biết thì làm ít, những người biết thì phải biết thì phải làm nhiều vào. Đấy, phải đi sâu, đi sát vào. Đấy, ưu điểm đó là phải làm như thế thì mới hoàn thành được các cái nhiệm vụ được nào.
Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng qua thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đã tiếp thêm động lực cho các cơ quan đơn vị chức năng các địa phương của huyện Trạm Tấu nỗ lực vươn lên, tạo được những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đưa huyện vùng cao ngày càng phát triển, vững bước đi lên trong giai đoạn tới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này Công an thị xã Nghĩa Lộ đang đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin cấp căn cước công dân. Phấn đấu đến hết ngày 23 tháng 5 sẽ hoàn thành toàn bộ việc thu thập thông tin căn cước công dân cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau khi sáp nhập 6 xã một thị trấn của huyện Văn Chấn, dân số của thị xã Nghĩa Lộ hiện có trên 68.000 người, 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 10 xã. Qua thống kê, toàn thị xã Nghĩa Lộ có trên 50.000 người trên 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Mặc dù gặp một số khó khăn khi triển khai, nhưng Công an thị xã Nghĩa Lộ vẫn đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2021 sẽ hoàn thành việc thu thập thông tin cấp căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn, xong trước kế hoạch giao một tháng. Hiện Công an thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành việc lấy thông tin tại xã Nghĩa Lợi, các phường Cầu Thia, Trung Tâm, Phú Trạng và phường Tân An. Ông Lã Như Huy, Bí thư Đảng ủy phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ nói:
Sau một thời gian triển khai, đến nay thì chúng tôi đã triển khai được trên 50%, vượt tiến độ 30% thời gian, và chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền để người dân thực hiện. Để về thực hiện nội dung này thì ngành công an cũng đã nỗ lực cố gắng thực hiện tăng ca, và các cái tổ dân phố cũng đã tuyên truyền các hộ dân đến thực hiện làm thẻ căn cước vào buổi tối để phù hợp với cái công việc hàng ngày của người dân.
Tại tổ dân phố số 9 phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ, dù đã quá trưa nhưng các cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Nghĩa Lộ vẫn tận tình hỗ trợ hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục làm căn cước công dân. Nhờ làm tốt công tác phối hợp cùng chính quyền các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã giúp nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, từ đó đồng thuận thực hiện tốt việc kê khai theo hướng dẫn. Chị Trần Thị Nghĩa, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ nói:
Chính quyền địa phương báo là đến để làm cái căn cước này thì gia đình rất là lo lắng là cái thời gian nó sẽ bất cập. Nhưng mà khi đã bố trí đến đây rồi thì thấy mọi việc diễn ra rất là suôn sẻ, nhanh gọn. Rồi là mọi người thì là các cán bộ hướng dẫn rất là nhiệt tình, chu đáo, thì là gia đình làm trong một buổi sáng là đã xong hết các thủ tục. Nhưng mà cái chủ trương của nhà nước mình thì thay cho tất cả các loại giấy tờ như thế thì là rất là phù hợp để cho người dân đỡ mất thời gian, rồi là thuận tiện cho mọi các giấy tờ.
Ông Phan Xuân Diên, tổ dân phố số 9, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nói chung là các đồng chí công an ở phường rất tạo điều kiện làm như căn cước cho chúng tôi làm rất là nhanh chóng. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là làm cái này thì nó cũng lâu, thế nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm của các đồng chí công an ở phường là hướng dẫn bà con anh em là làm rất tận tình và chu đáo, làm nhanh gọn. Cái chủ trương này làm thì nó đúng ra là bây giờ thì nó là rất tốt. Đấy, tạo mọi điều kiện cho bà con, rồi là anh em ở xa gần đi làm đi ăn ở các nơi là rất thuận tiện.
Để đảm bảo tiến độ thu thập thông tin cấp căn cước công dân, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ làm thêm ngoài giờ hành chính, làm cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật và ban đêm phục vụ nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác. Thiếu tá Hoàng Văn Hòa, đội cảnh sát quản lý hành chính xây dựng phong trào Công an thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng đã, thứ nhất là để tăng cái hiệu quả thì đã huy động cái lực lượng cán bộ, thứ nhất là chọn những cử những đồng chí mà có năng lực trình độ và có khả năng về công nghệ thông tin để đưa vào cái lực lượng tham gia các cái tổ cấp. Cái thứ hai nữa là đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó là đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở và các lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng công an viên cùng tham gia tích cực vào công tác vận động tuyên truyền và huy động bà con nhân dân tham gia việc là thực hiện cấp căn cước. Từ đó thì đến nay, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã triển khai và các cái giải pháp về công nghệ như là đầu tư thêm máy và đồng thời là tăng phân ca nó phù hợp khoa học để đảm bảo cái tiến độ theo cái kế hoạch đề ra. Và dự kiến thì đến đối với địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đến ngày 23 tháng 5 năm 2021 thì chúng tôi cơ bản hoàn thành cái chỉ tiêu là cấp căn cước công dân cho số người đủ từ 14 tuổi trở lên trên địa bàn.
Trung bình mỗi ngày Công an thị xã Nghĩa Lộ hoàn thiện được trên 800 hồ sơ cho công dân, đảm bảo thuận lợi, chính xác. Hiện đơn vị đang bố trí hai đội lưu động tiếp tục triển khai thu thập thông tin tại hai xã là Nghĩa Phúc và Sơn A. Đến hết ngày 30 tháng 3, toàn thị xã đã thu thập được trên 19.000 hồ sơ, đạt gần 40% so với kế hoạch phải thực hiện và quyết tâm đến hết ngày 23 tháng 5 sẽ hoàn thiện việc thu thập thông tin cấp căn cước công dân trên toàn địa bàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhờ cần cù chịu khó, năng động, dám nghĩ dám làm, sau hơn 10 năm lập nghiệp với mô hình nuôi gà theo quy mô lớn, đến nay anh Hoàng Huy Tuấn, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã thành công trên con đường lập thân lập nghiệp của mình với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăn nuôi gà đồi Yên Bái, cùng nhiều cơ sở chăn nuôi gà quy mô hàng nghìn con một lứa. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chàng thanh niên này qua ghi nhận sau đây.
Nhận thấy diện tích đất đồi trọc của quê hương vẫn còn nhiều, trong khi có nhiều thanh niên lại không có việc làm phải ly hương và bản thân cũng không phải là ngoại lệ. Năm 2009, anh Hoàng Huy Tuấn quyết tâm lập nghiệp trên chính quê hương mình bằng cách nuôi gà thương phẩm. Sau hơn một năm mày mò nghiên cứu giống, kỹ thuật chăn nuôi và thị trường tiêu thụ, anh Tuấn đã tập trung vốn xây dựng trang trại chăn nuôi gà Minh Dư với quy mô nhỏ. Sau khi thành công nuôi gà, với vốn kinh nghiệm thị trường, anh Tuấn quyết định thành lập công ty trách nhiệm hạn một thành viên chăn nuôi gà đồi Yên Bái tại thôn Phúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên với quy mô 15.000 con mỗi lứa. Với kinh nghiệm hơn 10 năm chăn nuôi, để mỗi lứa gà đều phát triển tốt, ít rủi ro và đem lại lợi nhuận. Tại cơ sở chăn nuôi, anh Tuấn đã tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho gà, tập huấn các kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc gà cho công nhân và người lao động, chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật. Gà thương phẩm của anh Tuấn hầu hết xuất bán đi các chợ đầu mối như Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai. Để có thể đáp ứng các đơn hàng lớn, anh Tuấn đồng thời liên kết với trang trại chăn nuôi gà khác trong huyện và một số địa phương khác. Nhờ làm ăn hiệu quả, đến nay doanh thu của công ty mỗi năm đạt khoảng 3 tỷ đồng. Anh Hoàng Huy Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên chăn nuôi gà Yên Bái chia sẻ.
Gà giống gà Minh Dư là một con giống cũng cả cái sức chống chịu, cái hiệu quả kinh tế nó rất là cao so với những giống gà khác. Rồi tại sao mà mình lại có kiến thức ấy? Thì thực ra là học hỏi qua kiến thức cũng cái năm 2012-13 thì cũng có học cái lớp dạy nghề của Trung tâm dạy nghề Trấn Yên, rồi cũng qua kiến thức mà cộng thêm kiến thức trên báo đài mạng xã hội nữa, thì có kiến thức để làm con gà này. Bản thân mình đã giúp đỡ và mở rộng rất giúp đỡ rất nhiều những cái thành viên khác ở trong huyện Trấn Yên. Bây giờ hiện tại trong công ty đầu tư ra khoảng 100 khách hàng thì đầu tư giống cám thuốc kỹ thuật rồi bao tiêu đầu ra cho bà con. Chính quyền địa phương thì tạo mọi điều kiện, ví dụ như là khi doanh nghiệp mua đất trên này ấy, thì chính quyền tháo gỡ mọi khó khăn về thủ tục chính sách nhà nước để làm sao mình doanh nghiệp nó hoàn thành nhanh nhất, thời gian sớm nhất. Và ngoài ra có chế độ chính sách gì mà về cho bà con nông dân thì lãnh đạo địa phương cực kỳ quan tâm. Thì cũng là mong muốn được sự giúp tạo điều kiện về mặt có thể giúp đỡ về vốn này, về chính sách, cơ chế, tất cả mọi thứ đấy.
Không chỉ năng động trong làm ăn phát triển kinh tế, anh Tuấn còn đứng ra giúp nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi của đoàn viên thanh niên để tiêu thụ sản phẩm, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăn nuôi gà. Nhờ đó không chỉ giúp nhiều đoàn viên thanh niên có việc làm mà còn phát huy được thế mạnh về diện tích đất chăn thả, nguồn nhân công ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hạn một thành viên chăn nuôi gà đồi Yên Bái do anh Tuấn làm chủ còn đóng góp không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Trần Yên bằng việc tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn. Đánh giá về mô hình chăn nuôi gà của anh Tuấn, ông Vũ Viết Đồng, chủ tịch hội nông dân xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho biết.
Đó là đối với chỗ doanh nghiệp, chỗ hội viên Hoàng Huy Tuấn ấy, thì trong thời gian này, khi phát triển mở rộng trang trại thì cũng đã phát triển và nâng cao đời sống cho các hộ dân này, xung quanh để tạo một mỗi chuỗi liên kết trong thời gian vừa qua để nâng cao cái đời sống cho từng hộ gia đình trong cái chuỗi liên kết đó. Và đến nay thì như ở trong đấy cũng có trên 100 hộ gia đình cũng tham gia vào cái chuỗi liên kết để có sản phẩm chỗ doanh nghiệp thì cũng tạo đầu ra cho các hộ gia đình để nâng cao đời sống. Những năm vừa qua do giá cả thị trường ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các doanh nghiệp cũng vẫn tạo điều kiện và giúp đỡ nhân dân các hộ trong trang trại chăn nuôi để phát triển. Cũng mong muốn được cả đảng nhà nước quan tâm về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và trong các thời gian tới, đặc biệt là đối với cây dâu và các trang mô hình trang trại để cho người dân yên tâm, đặc biệt là cái tìm đầu ra cho các sản phẩm để cho người dân tiếp tục yên tâm để phát triển mở rộng diện tích và trên diện tích chăn nuôi.
Với những gì đã làm được, anh Hoàng Huy Tuấn đã nhiều lần được tỉnh, huyện khen thưởng, xứng đáng là tấm gương sáng để các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện học tập và noi theo.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.